Đại Bát Hầu, chương 76, góc truyện audio.com, dịch, Minh Khơ, biên, Ares, vẫn là một thân lụa trắng phiêu giật đẹp đến làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ là trên mặt nàng tựa hồ nhiều thêm một thoáng phong sương, nhìn qua có chút mệt mỏi. Vừa nhìn thấy Dương Tiền, Khỉ Đá hơi ngây người, vốn là vui mừng, nhưng ngay sau đó, hắn tỏ ra cảnh giác rồi lập tức nắm chặt Hành Vân Côn. Là ta, Dương Tiền chậm rãi thở dài, mỉm cười nói tiếp, ngươi đã đi đâu vậy? Ta tìm ngươi đã lâu, cô tìm ta, Khỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào nàng, đúng thế, ta nói ta sẽ tới tìm ngươi mà, phép ẩn giấu linh lực lão đầu tử dạy ngươi ta cũng biết cả cách phá giải nữa. Nhưng không ngờ tìm thế nào cũng không thấy ngươi, nên mới quay lại đây để thử. Khỉ Đá thả lỏng thân thể, lúc này hắn mới tin tưởng trước mặt chính là Dương Thiền. Ngồi thẳng người lên dựa vào thân cây bên cạnh, hắn hỏi. Làm sao cô chạy thoát được, Na Cha đã cứu ta. Đêm hôm đó ta ở cách đó không xa, nhìn thấy người chạy trối chết. Người trốn thoát như thế nào vậy? Dương Thiền mỉm cười, nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi tiếp. Bọn chúng đã bao vây kín cả khu rừng mà ngươi vẫn có thể chạy trốn được. Thật sự là ngoài dự liệu của ta. Hắn vén góc đạo bào rách nát đang mặc trên người, để lộ lớp áo lót có thêu bốn chữ Thiên Hà Thủy Quân. Dương Thiền vừa nhìn đã hiểu, không khỏi thán phục. Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn về hướng Kim Hà Động xa xa. Khỉ Đá hỏi, Lăng Vân Tử có nhắc đến chuyện tìm ta không? Dương Thiền lắc đầu trả lời. Vì sao ngươi không tự mình hỏi hắn? Tự ta hỏi hắn, Khỉ Đá hơi giật mình quay đầu lại nhìn Dương Thiền. Ngươi sợ hắn hại ngươi sao? Khỉ Đá không nói, yên tâm đi, chúng ta liên thủ, nếu đánh lén thành công cũng không phải không có khả năng chế trụ. Dương Thiền cười khẽ, nói tiếp, tin ta chứ, nếu ngươi tin ta ta sẽ giúp ngươi dụ hắn đi ra để chính ngươi hỏi. Khỉ Đá không trả lời, chỉ trầm mặc. Dương Thiên duỗi ngón tay, vẽ vẽ trên mặt đất, nghe này, ta sẽ dẫn hắn đi ra, sau đó, ngươi điều chỉnh linh lực như này. Bên cạnh Khỉ Đá trợn tròn mắt nhìn, theo thời gian tay hắn càng lúc càng nắm chặt lại. Hai canh giờ sau, tại bờ vách núi cách đó không xa, Lăng Vân Tử đứng một mắt nhìn ra xa, vẻ mặt nghi hoặc tựa như đang đợi cái gì đó. Dương Thiên nha đầu kia bỗng nhiên gọi ta ra đây bảo có chuyện muốn nói, giờ lại đi đâu mất không biết. Đột nhiên, một cái tay đầy lông áp vào sau gáy Lăng Vân Tử. Không đợi Lăng Vân Tử kịp phản ứng, đã bị đối phương đè mặt lên mặt đất lại bị bẻ khóa tay phải ra sau, lưng bị đầu gối ấn vào. Sư đệ phải không? Lăng Vân Tử kinh ngạc rồi lại bật cười nói. Đừng đùa nữa, đệ không đủ sức khóa ta lại đâu. Khỉ Đá vung nắm đấm, dùng hết toàn bộ sức mạnh mà đấm thẳng vào mặt Lăng Vân Tử. Hai cái răng xen lẫn trong máu phun ra ngoài. Lăng Vân Tử lập tức cảm thấy bối rồi hoảng sợ quay lại phía sau. Lăng Vân Tử nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ không lời nào diễn tả được của Khỉ Đá. Mắt trợn ngược đầy tơ máu, hàm răng đang cắn chặt mở ra, Khỉ Đá giận dữ hét. Ai đùa với ngươi, hôm nay, ngươi nhất định phải nói rõ ràng với ta. Phải nói hết, hắn lại tiếp tục đấm thêm một cú nữa. Tiếng sấm chợt quanh quẩn trong núi, một tia sét xé ngang bầu trời, để lại từng tiếng nổ vang. Dương Thiền chậm rãi đi đến gần, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Vân. Góc truyện audio.com, Tử, là ngươi, vừa nhìn thấy Dương Thiền, Lăng Vân Tử đã hiểu rõ mọi chuyện. Vì sao không đi tìm ta? Vì sao lại để ta ra ngoài động phủ? Vù sao mặc kệ ta bị thiên binh lùng bắt? Vì sao không trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Ngươi nói rõ cho ta. Ngày hôm nay, từng chuyện một đều phải nói rõ cho ta. Khỉ Đá gào lên như một kẻ điên. Áp lực và lửa giận kìm nén trong người hắn suốt 3 tháng phát tiết ra hết lúc này. Cánh tay phải bị vặn ra sau lưng chợt bị đẩy tiếp lên cao, đau đến độ mồ hôi chảy xuống từ trán Lăng Vân Tử. Sư đệ hãy nghe ta nói, đừng kích động. Hóa ra ngươi không bị câm, Khỉ Đá vẫn hét lên như người điên, tiếng hét của hắn vang lên trong núi rồi vọng lại như không bao giờ dứt. Sư đệ, Lăng Vân Tử thở dốc nói. Thái thượng lão quân đang ôm cây đợi thỏ ở linh đài Phương Thốn Sơn. Đệ không thể trở về. Thái thượng lão quân, ngay khoảng khắc này, Khỉ Đá sợ ngây người. Thái thượng lão quân, hắn lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại cái tên này như sét đánh bên tai này. Thái thượng lão quân, đọc nhiều sách về đạo giáo như vậy, hắn có ngốc cũng không cho là thái thượng lão quân chỉ là một lão đầu tử mặc cho một con khỉ trêu đùa Tây Du Ký. Thái thượng đạo tổ, đây là tồn tại trí cao vô thượng trong trời đất này. Tại sao lão ấy phải bắt ta? Ngươi nói rõ cho ta. Đầu gối hắn ấn mạnh thêm khiến Lăng Vân Tử đau đến mức phải kêu lên. Ta làm sao biết được? Ta không biết gì cả. Ta cũng bị lão đầu tử tính kế, ngươi tưởng rằng ta muốn làm như vậy sao? ngươi còn nhớ phong thư gửi cho Thái Ất chân nhân không? Người nhận không phải Thái Ất chân nhân mà là ta. Lão đầu tử biết chắc chắn ta sẽ lén lút mở ra đọc. Lão đầu tử ấy biết nếu nói sự thật với ta thì chắc chắn ta sẽ không kéo ngươi đi ra. Cho nên ngay cả ta cũng bị tính toán. Ngươi tưởng ta muốn như vậy sao? Bức thư đó đâu? Đã đốt rồi. Bức thư loại đó không thể giữ lại. Ha ha, Lăng Vân Tử cười gượng, mồ hôi nhễ nhại, nói. Sư đệ, hãy nghe ta. Đệ không thể về Tà Nguyệt Tam Tinh Động thật sự, đừng trở về. Khỉ đá bỗng nhiên ngơ ngác bật cười. Hắn buông lỏng tay ra, ngơ ngác đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời, mây đen phủ kín. Lúc này, trong mắt hắn, trời đất như đảo lộn. Hóa ra ngay từ đầu lão đầu kia đã không muốn dạy ta 72 biến cùng với Cân Đầu Vân. Tất cả chỉ là muốn trêu đùa ta đúng không? Ha 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 ha, ta thật quá ngốc, mỗi ngày ta đều vui vẻ đến không ngủ được. Ta thật sự ngốc, ha 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 ha, hắn ôm lấy mặt cười như điên. Sư đệ, Lăng Vân Tử từ ngồi dậy, ánh mắt mang theo sự áy náy. Tuy rằng ta mặc kệ đệ bị thiên quân bắt nhưng ta nhờ cậy Dương Tiễn bảo vệ đệ. Dương Tiễn thiếu ta một cái đại nhân tình, nhất định sẽ giúp. Không có nơi nào an toàn hơn với đại lao thiên đình cả. Còn sư phụ cũng chỉ vì muốn tốt cho đệ thôi. Muốn tốt cho ta, muốn tốt cho ta, ha 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 ha, hay cho cái gọi là tốt cho ta. Hốc mắt khỉ đá đã hơi ươn ướt, hắn như điên trong gió, hỏi. Vậy tại sao chẳng nói gì cho ta biết cả chứ? Tại sao chẳng ai nói cho ta? Hắn mở to hai mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Vân Tử. Hắn gằn từng tiếng tê tâm liệt phế hét lên. Có phải bởi vì chỉ cần ta biết hết mọi thứ ta sẽ không làm theo ý lão? Người cho rằng ta không hiểu suy nghĩ của những kẻ ngộ đạo giả sao? Ha 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 ha, tại sao ta lại ngu như vậy tin rằng lão mở? Góc truyện audio.com, lòng tốt nên mới chịu thu nhận ta. Ha 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 ha, hắn đứng ở trước mặt Lăng Vân Tử cười điên như dại, cười đến lòng người phải chua xót, cười đến làm người ta thất thần. Dương Thiền đứng ở bên cạnh chỉ biết thở dài, không nói lên lời, chỉ biết nhìn khỉ đá đang đứng bên bờ tâm lý sụp đổ. Hóa ra, ngay từ đầu, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Sư đệ, Lăng Vân Tử ngồi bệt xuống đất, hai bàn tay bóp thật chặt vào đầu gối, móng tay ghim cả vào da thịt. Đoạn dùng âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn nói. Sư đệ ta giết thổ địa ở vùng đất có ngôi mộ cô độc kia. Lão ta đã đi qua nơi đó. Lão ta, ai, thái thượng, lão ta sẽ phá hủy toàn bộ linh hồn vì đệ mà chết. Những linh hồn ấy không thể vào luân hồi. Khỉ đá cứng đờ cả người, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung. Hắn như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụng. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành tiếng. Thân xác đã không có, mà giờ ngay cả hồn phách cũng không bảo vệ được sao. Nàng chỉ là một con chim hoàng yến bé nhỏ, đến cùng là đã làm sai điều gì chứ? Lỗi sai duy nhất của nàng, đó là quen biết một con khỉ hoang. Từng giọt nước mắt tràn mi mà ra, lúc này, trong đầu hắn trống rỗng. Tước, nhi, cách chương.